Chương 15. Cùng nhau chúng ta có thể hoàn tất đại mạng lệnh. Tin lành về vương quốc Đức Trời sẽ được giao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew chương 24 câu 14. Như đã nêu ngay từ đầu, mục đích chính của cuốn sách này là giúp quan dân Chúa trên khắp thế giới có được khải tượng mới, niềm đam mê, chiến lược rõ ràng hơn và kết ước lâu dài hơn để hoàn tất đại mạng lệnh trong thế hệ này và tác động đến thế giới xung quanh trong quá trình này. Tôi biết rằng mọi người ở các thế hệ trước cũng đã đưa ra những lời kêu gọi và thách thức tương tự. Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong vài thế kỷ qua trong việc tiếp cận 17.000 dân tộc trên thế giới, nhưng công việc này vẫn chưa hoàn thành, còn nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, việc hoàn thành nhiệm vụ có thể sắp xảy ra. Tuyên bố của tiến sĩ Peter Warner rằng lần đầu tiên trong lịch sử, Hội Thánh của Chúa Jesus Christ ở đây có cơ hội thực tế để hoàn tất đại mạng lệnh thực sự đúng như vậy. Có một số lý do tại sao chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ ở thế hệ này trong khi các thế hệ trước không thể thực hiện được. Tiến sĩ Ras Quinter nhắc nhở chúng ta rằng vào năm 1974, thế giới Cơ Đốc đã sửng sốt khi phát hiện ra rằng vào thời điểm đó, 75% số người chưa tin trên thế giới nằm ngoài tầm với của việc truyền giáo cùng một nền văn hóa. Con số đó đã giảm đáng kể trong vài thập kỷ qua. Ngày nay, khoảng 1/3 số người chưa tin sống trong các dân tộc chưa được tiếp cận, và con số đó đang giảm dần. Theo ý kiến của tôi, có ít nhất 9 sự vận hành quan trọng của Đức Chúa Trời hiện đang hội tụ để giúp Hội Thánh của Chúa Jesus hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Tôi không có ý bình luận nhiều về 9 yếu tố này, nhưng chỉ đưa ra một vài nhận xét ngắn gọn về mỗi yếu tố để cho thấy tầm quan trọng và vai trò của nó trong việc giúp hoàn thành sứ mạng mà Chúa Giêsu đã cho chúng ta 2.000 năm trước. Những sự vận hành này của Chúa như sau và không theo thứ tự nổi bật nhất định. Phong trào cầu nguyện toàn cầu đã huy động hàng triệu Cơ Đốc nhân trên khắp thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo trên thế giới, và chắc chắn đây là phong trào cầu nguyện lớn nhất trong lịch sử thế giới. Sự phục hưng của cầu nguyện đã diễn ra trong vài thập kỷ qua, đang tạo động lực để hoàn tất đại mạng lệnh. Ví dụ, nỗ lực cầu nguyện qua cửa sổ đã huy động hơn 40 triệu tín đồ của Chúa Giêsu cầu thay cho những dân tộc chưa được tiếp cận, cụ thể trong cửa sổ 10/40. Những sự nhấn mạnh về sự cầu nguyện hiện nay như ngày cầu nguyện toàn cầu cũng đang góp phần rất nhiều cho nỗ lực này. Graham Power, chủ tịch ngày cầu nguyện toàn cầu, báo cáo rằng vào ngày 23 tháng 5 năm 2010, sự nhấn mạnh đã quy tụ hàng trăm triệu tín hữu ở 219 quốc gia trên thế giới để cầu nguyện cho việc truyền giáo tại quốc gia của họ. Đây là sự nhóm họp cầu nguyện lớn nhất của dân Chúa trong lịch sử. Các ấn phẩm như tạp chí cầu nguyện toàn cầu và các kế hoạch như cầu nguyện trong mùa gặt cũng đang giúp huy động Hội Thánh của Chúa Suris cầu nguyện cho hàng triệu người chưa được tiếp cận tin lành trên thế giới. Mục tiêu cụ thể những dân tộc chưa được tiếp cận trên thế giới đã xác định chính xác nơi mà công việc chính còn lại cần phải được thực hiện. Chỉ gần đây mới có nghiên cứu giúp chúng ta thấy rõ hơn những gì cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ. Cho đến Đại hội Lauzon về truyền giáo thế giới năm 1974, hầu hết các sứ mạng của thế giới đều tập trung vào các quốc gia, dân tộc. Sau đó, cộng đồng truyền giáo đã có thể nhìn thấy rõ ràng hơn những dân tộc ẩn mình cần được tin lành tiếp cận. Các mục vụ như dự án Joshua và các ấn phẩm như Operation Words và The World Christian Encyclopedia cùng với nhiều tổ chức và ấn phẩm khác ở Hoa Kỳ và thế giới 2/3 đã đóng góp rất nhiều cho sự nhấn mạnh này. Thật đáng khích lệ khi lưu ý rằng trong 20 năm qua, số lượng các nhà truyền giáo tập trung vào những dân tộc chưa được tiếp cận đã tăng hơn 250%. Chẳng hạn, Comibam hiện có 14% lực lượng truyền giáo của họ tập trung vào những người chưa được tiếp cận, và Hội Thánh ở Singapore ước tính có khoảng 25% những người truyền giáo tập trung vào những dân tộc chưa được tiếp cận. Sự xuất hiện của phong trào truyền giáo đang phát triển ở phần đa thế giới hiện đang vượt qua phương Tây về số lượng nhà truyền giáo được sai đi. Phong trào này đang nhanh chóng phát triển khải tượng, sự kết ước và nguồn lực để tạo ra tác động to lớn đối với nhiệm vụ còn dang dở. Đây là một trong những thành phần chính còn thiếu trong những nỗ lực hoàn tất đại mạng lệnh ở các thế hệ trước. Tiến sĩ Ras Quinter cho chúng ta biết rằng trong 10 năm sau khi phát động Comibam ở châu Mỹ Latin, người Mỹ Latin đã thành lập 400 cơ quan truyền giáo và sẽ phái 4.000 nhà truyền giáo mới đến năm châu lục. Đây là đặc điểm của những gì hiện đang xảy ra trên khắp phần đa thế giới. Christian Today báo cáo vào năm 1973 có 3.411 nhà truyền giáo không phải người phương Tây trên thế giới. Ngày nay, mặc dù rất khó để thống kê họ một cách chính xác, nhưng có khoảng hơn 100.000 nhà truyền giáo từ thế giới 2/3. Scott Morrow, chủ tịch nghiên cứu liên văn hóa tại Đại học Wheaton, Illinois, Hoa Kỳ, nói: "Thời kỳ thống trị của các nhà truyền giáo phương Tây đã qua, không phải vì các hội truyền giáo phương Tây đã chết, mà vì phần còn lại của thế giới đã nắm bắt được khải tượng và đang tham gia tích cực." Hội thánh tại Hàn Quốc là một ví dụ điển hình về điều này. Vào thời điểm viết bài này, Hội thánh Hàn Quốc đã sai phái 13.000 nhà truyền giáo và hiện đang sai đi với tốc độ 1.100 người mỗi năm. Hàn Quốc đã trở thành hội thánh sai phái giáo sĩ lớn thứ hai sau Hoa Kỳ. Mục tiêu sai phái 100.000 nhà truyền giáo toàn thời gian đến năm 2030 đã được Hiệp hội Truyền giáo Thế giới Hàn Quốc KWMA đặt ra. Trên lục địa châu Phi, hội thánh ở Nigeria đang dẫn đầu, đã sai phái hơn 5.000 nhà truyền giáo đang phục vụ tại 56 quốc gia. Hiện tại có hơn 4.000 cơ quan truyền giáo ở phần đa thế giới, và nhiều người trong số họ đang tập trung lòng nhiệt thành vốn rất đặc trưng của các hội thánh trên thế giới vào những dân tộc chưa được tiếp cận. Sự bùng nổ đặc biệt của phong trào ngũ tuần ân tứ diễn ra trong thế kỷ qua đã khai sinh ra hàng trăm ngàn hội thánh mới, cả ở phương Tây lẫn thế giới 2/3. Theo nhà sử học ân tứ tiến sĩ Vincent Sinan, phong trào này hiện có hơn 600 triệu thành viên và đã tạo ra khoảng 1 triệu hội thánh mới trong thế kỷ qua. Hiện tượng này đã góp phần đáng kể vào việc tập hợp một đội quân tiềm năng gồm những người thành lập hội thánh truyền giáo tận tâm ở phần đa thế giới, nơi sẽ cung cấp phần lớn nhân lực để hoàn thành nhiệm vụ truyền giáo thế giới. Trong nửa sau của thế kỷ qua, ba tổ chức truyền giáo khổng lồ trên toàn thế giới đã được thành lập và đã gửi hàng chục nghìn nhà truyền giáo đến thế giới: YWAM, OM và CCC. Hiện nay phong trào ngũ tuần đang phát triển với tốc độ 58% mỗi năm. Sự xuất hiện trở lại của công tác truyền giáo bằng quyền năng, dấu kỳ, phép lạ, sự chữa lành và phép lạ đã đi kèm với phong trào ân tứ toàn cầu này và đã đưa được hàng triệu người lạc lối đến với Đấng Christ. Có lẽ công việc của Đức Chúa Trời đang tiến triển nhanh chóng hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử Hội Thánh. Trên mọi lục địa và hầu hết mọi quốc gia, Đức Chúa Trời đang hành động, bày tỏ quyền năng và thẩm quyền của Ngài qua những dấu kỳ phép lạ. Như chúng ta đã lưu ý, người ta ước tính rằng 70% tất cả những cuộc cải đạo diễn ra trong phần đa thế giới ngày nay là kết quả của những dấu kỳ phép lạ. Sự bùng nổ công nghệ trong vài thập kỷ qua đã bổ sung thêm khối lượng thông tin khổng lồ có thể truy cập dễ dàng, kết hợp với truyền thông tốc độ cao vào kho công cụ sẵn có trong một gật thời kỳ cuối. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin cũng như các chương trình phát thanh và truyền hình hàng ngày được nghe và nhìn thấy hàng ngày ở nhiều nơi trên thế giới, làm cho tin lành ngày càng được phổ biến khắp trái đất. Ngày càng rõ ràng rằng việc liên lạc và chia sẻ thông tin được hỗ trợ bởi máy tính thông qua modem và mạng đang thay đổi cách chúng ta thực hiện nhiệm vụ và có tiềm năng to lớn giúp chúng ta thực hiện công việc của mình tốt hơn và nhanh hơn. Việc di chuyển nhanh chóng và giá cả phải chăng đã góp phần đáng kể vào quá trình toàn cầu hóa thế giới và đã cách mạng hóa các sứ mạng thế giới. Giờ đây, một người có thể đi từ nhà đến hầu hết mọi nơi trên thế giới trong vòng chưa đầy 36 giờ. Điều này đã đưa các công tác truyền giáo ngắn hạn lên hàng đầu trong chiến lược truyền giáo và đưa ra kết quả là hàng chục ngàn nhà truyền giáo ngắn hạn và các đội truyền giáo được gửi đến các địa điểm truyền giáo từ phương Tây cũng như từ các quốc gia thuộc thế giới 2/3. Người ta có thể tranh luận về sự đóng góp thực sự và lâu dài của một số cá nhân và đội này, nhưng không thể tranh cãi rằng nhiều nhân sự hơn đã được đưa vào cánh đồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, một số nhân sự mới này đang giúp tạo ra sự khác biệt đáng kể trong việc đưa tin lành đến với những người chưa từng nghe. Một kết quả tích cực khác là ngày càng có thêm nhiều hội thánh địa phương tham gia trực tiếp và nhiệt tình hơn vào công tác truyền giáo. Sự ra đời của các phong trào mở mang hội thánh trên mọi châu lục đang cho phép hội thánh của Chúa Jesus Christ tác động đến những dân tộc chưa được tiếp cận trên thế giới nhanh chóng hơn và có hiệu quả lớn hơn nhiều so với những gì từng tưởng tượng. Điều này đã được thảo luận đầy đủ trong các chương trước, nhưng là một trong những sự vận hành quan trọng của Đức Chúa Trời, góp phần đáng kể vào việc hoàn tất đại mạng lệnh. Những phong trào mở mang hội thánh này cho thấy sự nhấn mạnh mới mẻ vào việc truyền giáo và mở mang hội thánh đã đến với thân thể Đấng Christ trong vài thập kỷ qua. Kết quả là hiện nay có hơn 100.000 tân tín hữu của Chúa Jesus Christ được thêm vào vương quốc mỗi ngày và hơn 4.500 hội thánh mới được thành lập mỗi tuần. Việc dịch kinh thánh sang các ngôn ngữ trên thế giới đang giúp ích rất nhiều cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Ít nhất một phần kinh thánh hiện đã có ở 2.403 trên 6.912 ngôn ngữ trên thế giới. Công tác dịch thuật hiện đang được tiến hành cho 1.640 ngôn ngữ khác. Theo Wikipedia, kinh thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc một phần cho 98% dân số thế giới sử dụng ngôn ngữ mà họ thông thạo. Mặc dù Avery Winnis, giám đốc điều hành của mạng lưới truyền miệng quốc tế EON, thông báo với chúng tôi rằng 70% dân số thế giới không thể và sẽ không đọc, và 4 tỷ người đó là người học bằng miệng. Khoảng trống này cũng đang trong quá trình được lấp đầy. Sự ra đời của phim Cuộc đời Chúa Jesus được cho là đã có hơn 6 tỷ lượt xem và dẫn đến 201 triệu quyết định bước theo đường Christ, cùng với một số công cụ và nỗ lực truyền giáo bằng hình ảnh và truyền miệng quan trọng khác đang mang lại tỷ lệ lớn hơn cho những người ít được tiếp cận với tin lành nhất trên thế giới. Winnis cho chúng ta biết rằng thế giới truyền giáo hiện đang nhận thức được thực tế rằng việc tiếp cận tin lành cho những người không thể đọc là nền tảng để hoàn tất đại mạng lệnh, và các bước quan trọng hiện đang được thực hiện để đáp ứng nhu cầu này. Sự hội tụ của 9 yếu tố này khiến tôi kết luận rằng sự cuối cùng thực sự có thể, lần đầu tiên trong lịch sử, thực sự nằm trong tầm mắt những tín đồ đại mạng lệnh, và các hội thánh đại mạng lệnh đang nổi lên với số lượng lớn hơn trên khắp thế giới. Khi họ thức tỉnh với khải tượng mới mẻ, niềm đam mê lớn hơn, chiến lược rõ ràng hơn, kết ước sâu sắc hơn, sự đoàn kết gia tăng và sự kiên trì được nâng cao, thân thể Đấng Christ có thể hoàn thành trong thế hệ này những gì mà nó đã không thể hoàn thành trong suốt 2.000 năm qua. Khi điều này xảy ra, chúng ta có thể thấy sự trở lại của Chúa Jesus Christ, người Nazareth, với tư cách là vua của các vua và chúa của các chúa, và nhìn thấy vương quốc của Ngài được thiết lập trên đất một cách trọn vẹn. Dù vậy, xin hãy đến lạy Chúa Jesus. Amen. Ứng dụng thực tế cho chương 15. Một, điểm lại 9 yếu tố trên góp phần quan trọng vào việc hoàn thành đại mạng lệnh. Đâu là một hoặc hai yếu tố thu hút sự chú ý của bạn nhất? 2. Bạn có thể nghĩ ra yếu tố nào khác góp phần đáng kể vào nỗ lực này không? Nếu vậy, đó là gì và nó đang đóng góp như thế nào? 3. Bạn sẽ đóng vai trò gì trong việc giúp hoàn tất đại mạng lệnh? Xin hãy biến điều này thành một nhu cầu cầu nguyện quan trọng. Hãy cầu xin Chúa khơi dậy ngọn lửa bên trong bạn để giúp bạn thấy được mạng lệnh này của Chúa Jesus đã được hoàn thành trong thế hệ này. Hãy hỏi Ngài xem Ngài muốn bạn làm gì khi đọc cuốn sách này.